Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trụ trì chùa Tâm Pháp, kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi chiều hôm nay. Hôm nay là chủ nhật đầu tháng, có lẽ là một cái thông lệ đã nhiều năm rồi, khoảng 2-3 năm gì đó, thì chúng tôi là có hứa với sư trụ trì sẽ dành cho chùa Tâm Pháp một buổi. Và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5, chúng ta vừa đi qua cái mùa lễ Phật đản, và hôm nay là mặc dù là ngay trong mùa an cư kiết hạ, nhưng mà sư trụ trì vẫn về đây để tổ chức khóa tu cho chùa, cũng như là để tiếp đón chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm động và rất là cảm nhận, tri niệm những cái ân tình của sư trụ trì trong cái tình pháp lữ đã dành cho chúng tôi. Cầu chúc sư có một mùa an cư, nhiều pháp hỷ, nhiều pháp lạc, để có thêm một tuổi đạo để tăng trưởng giới đức và đạo hạnh. Và cầu chúc đạo tràng có buổi chiều thính pháp nhiều an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật. Chúng ta ngày hôm nay trong cái thời tiết nóng bức này, mà quý vị đến đây để chịu khó ngồi trong cái không gian hẹp và nghe pháp trong cái nóng nực này, đó thứ nhất là có cơ duyên, thứ hai nữa đó là có cái tâm ham muốn tu tập. Ham muốn tu tập chúng ta mới ngồi ở đây, chứ nếu không giờ này về nhà mở máy quạt lên mát hơn. Nhưng tất cả chúng ta hiểu rằng cái sự an ổn hạnh phúc của giải thoát, của gần hơn, cái tâm nguyện của tất cả quý vị đó là mơ ước vãng sinh nó hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên hôm nay chúng ta hy sinh một tí xíu khổ nhọc nho nhỏ này để làm cái hành trang, để làm cho giống như tạo cái công đức để mình về Tây Phương, nơi đó nó sẽ có cái hạnh phúc nhiều hơn. Thật sự ra tất cả những người đệ tử Phật mình đã đến chùa, tức là gì? Mình biết lo xa. Mà thật sự những người đi chùa là người biết lo xa nhiều nhất. Mình biết lo xa, chuẩn bị cho cái ngày rất là, cái ngày khi bỏ cái thân này. Tại mình hiểu rằng con người chết là hết chưa? Chết là hết chưa? Chết mình còn đi đâu nữa? Chưa biết đi đâu. Chúng ta ý thức được rằng con người khi bỏ thân này là chưa phải là hết. Chúng ta còn một đời sống tiếp nối. Nếu như chưa được giải thoát thì chúng ta sẽ có một đời sống tiếp nối. Mà cái đời sống đó nó mang lại hạnh phúc hay đau khổ là do cái vốn liếng mình chuẩn bị từ bây giờ. Mà để chuẩn bị cho cái ngày cuối cùng, hay chuẩn bị cho cái ngày mai xa xăm đó, chuẩn bị cho một cái con đường đi phía trước của mình đó, nó đẹp, thì học pháp là một trong những yếu tố quan trọng. Học pháp là một yếu tố quan trọng. Nếu như không có học pháp, tức là không có thính pháp, không có cơ duyên gặp Phật pháp và không có cơ duyên để nghe chánh pháp, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có đủ tuệ giác, không có đủ điều kiện để chuẩn bị cái hành trang cho cái những bước đường phía trước của mình sẽ ra đi. Cũng có những con người, một số vị cao tăng, người ta hầu như không hề nghe pháp mà người ta vẫn ngộ được vẫn chứng được quả. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất ngày xưa đó, khi ngài thấy Tỳ Kheo Mã Thắng, tức là một trong năm vị A La Hán đầu tiên trong nhóm ngài Kiều Trần Như, khi ngài vừa thấy cái oai dung của Tỳ Kheo Mã Thắng, một vị A La Hán đi qua, thì ngài đã chỉ cần nhìn thấy thôi là đã chứng sơ quả rồi. Đó là tại vì sao? Vì những vị đó nhiều kiếp người ta đã học pháp và đã có hành trì, căn duyên nó thuần thục rồi. Bây giờ chỉ cần nhìn cái oai dung của vị đó toát lên, ngay tức khắc nó gợi lên cái hạt giống đó. Thì chỉ có một vài trường hợp đó thôi, nhưng đa phần những người học Phật, tu theo Phật thì đầu tiên đó là phải biết nghe pháp. Nhưng mà quý vị thấy nè, tại sao khi quý vị tụng trong kinh á, trong kinh nào cũng vậy hết á, thì cuối đoạn kinh thì luôn luôn có kinh bảo có bao nhiêu đặc biệt, như là trong kinh Pháp Hoa. Ở đây đạo tràng Pháp Hoa là đã tụng qua rồi. Sau mỗi phẩm kinh thì luôn luôn có vài chục đệ tử, vài trăm đệ tử, có những kinh đến cả vài ngàn đệ tử chứng từ sơ quả cho đến tứ quả, chứng những bậc hữu học và vô học, hoặc là có những đoạn kinh có đến cả hàng ngàn người phát tâm vô thượng bồ đề. Tức là cái Đức Phật giảng pháp đều có người ngộ. Một là ngộ ra, hai là chứng quả. Bây giờ người nghe pháp thì rất là đông, nhưng mà lâu nay có ai chứng quả không? Có chứng quả nào không? Lý do tại sao? Có một lần ngài A Nan mới thị giả Đức Phật, khi Đức Phật giảng pháp thì ngài A Nan ngồi bên cạnh, ngồi ở một bên cạnh giảng cho hàng Phật tử dưới. Khi giảng cho Phật tử tại gia thì ngài A Nan không ngồi dưới thính chúng như quý vị thường ngồi một bên. Ngài nhìn thấy có người nghe Đức Phật giảng pháp, Đức Phật giảng pháp nghe, có người á lăn ra ngủ. Cho nên cái chuyện người nghe pháp mà ngủ á không phải ngày hôm nay mới có đâu, ngày xưa cũng có rồi. Có người lăn ra ngủ, ngồi ngủ gà ngủ gật. Có người ngồi á thì vẽ dưới đất, tức là ngồi nghịch dưới đất. Có người thì không ngồi yên được, chỉ lấy tay lấy cây gõ xuống đất tạo tiếng ồn, mà lâu lâu ngài phải đến ngài nhắc người đó là phải giữ thanh tịnh cho Đức Phật đang giảng pháp, thì người đó lại ngồi yên được một lúc rồi lại lấy tay gõ xuống đất nữa, ngồi yên không được. Ngài A Nan rất là bực. Hôm sau ngài A Nan mới thưa hỏi Đức Phật rằng là tại làm sao mà ngay cả Đức Thế Tôn giảng pháp mà lại có những người á không chú tâm nghe như vậy. Đức Phật mới nói A Nan như thế này: này A Nan, Phật pháp rất là khó nghe, không phải ai cũng nghe được. Ngài A Nan nói ngay đến oai lực của Đức Phật đi đến đâu, có những người có ác tâm, có cái thành kiến với Đức Phật, mà thấy Đức Phật đến, cái oai dung tỏa ra còn phải đứng lên đảnh lễ. Có những người ngoại đạo, người ta không, cái thành kiến người ta quá lớn, người ta không tôn sùng Phật, không tôn kính Phật. Người ta kiên quyết tự bảo lòng, dặn lòng rằng là nếu như Đức Phật đi ngang qua nhà người ta sẽ không bao giờ đứng lên đảnh lễ. Nhưng mà tự dưng Đức Phật bước đến, cái oai dung của ngài toát ra, người đó tự dưng đứng lên đảnh lễ. Nhưng mà tại sao cái oai lực lớn như vậy mà hôm nay Đức Phật giảng pháp có người đó lăn ra ngủ. Đức Phật bảo là cái người đó nhiều kiếp làm rắn. Con rắn ở xứ Ấn Độ thì vào mùa đông ở những xứ có tuyết đó thì nó thường ngủ đông. Nó ngủ 3 tháng mùa đông, sau đó nó mới dậy, nhiều kiếp đọa làm rắn. Cho nên bây giờ người đó căn cơ chậm lục, nghe pháp không hiểu, mà không hiểu cho nên là cộng thêm cái chủng tử làm rắn, có cái bệnh ngủ đông nên mới giờ lăn ra ngủ. Bây giờ ai nghe pháp của chừng người là tiền kiếp làm rắn, nó thông cảm. Đức Phật mới hỏi, rồi Ngài A Nan hỏi lại, tại sao khi Đức Phật giảng pháp có người ngồi, có người ngồi vẽ dưới đất, có người ngồi để nghịch luôn luôn, lúc nào cũng muốn tạo ra tiếng động mà không chịu ngồi yên? Đức Phật bảo là cái người mà luôn luôn thích vẽ xuống đất đó, người đó tiền kiếp đã làm gà, quen đào bới, tức là đọa vào loài gia cầm đào bới dưới đất, soi mói đi kiếm ăn, nó quen rồi. Bây giờ ngồi nghe pháp nhiều kiếp đọa làm súc sinh, bây giờ căn cơ chậm lục, nghe pháp không hiểu, mà khi không hiểu thì cái chủng tử bất thiện quá khứ trỗi dậy, và người đó thích đào bới vẽ vời dưới đất. Còn cái người mà thích ngồi tạo ra tiếng động, ông đó nhiều đời đã làm chim gõ kiến. Có chim gõ kiến quý vị không? Gõ kiến lúc nào nó cũng thích tạo ra tiếng động, tạo ra tiếng động để kiến côn trùng chạy ra để nó ăn, và nó quen rồi. Như vậy Phật pháp rất là khó nghe, nhưng mà hôm nay quý vị ngồi đây nghe được thì quý vị biết rằng cơ duyên của mình nó lớn như thế nào. Hôm nay tất cả chúng ta ngồi nghiệm lại để mình thấy rằng mình đang có một thứ hạnh phúc lớn lắm. Hạnh phúc thứ nhất là gì? Làm được thân người là khó hay dễ? Khó hay dễ à? Khó. Bây giờ quý vị được thân người chưa? Được rồi. Cố gắng giữ, đừng để cho nó mất. Ít nhất bỏ cái thân này, thân sau ít nhất cũng được làm người, đừng tệ hơn. Tệ hơn nữa là mất chủng tử. Từ trong tam đồ ác đạo ra lực làm thân người là khó. Làm được thân người đầy đủ sáu căn mắt tay mũi lưỡi, thân ý không khiếm khuyết, đó là điều khó hay dễ? Cũng là khó. Làm được thân người gặp Phật là khó hay dễ? Khó hay dễ? Khó. Mình có gặp được chưa? Mình thiếu một thứ. Sanh ra làm được thân người gặp Phật mà biết nghe pháp để hành trì tu tập là khó hay dễ? Đó. Mình bây giờ gặp Phật pháp chưa? À, gặp rồi. Đức Phật tuy đã nhập Niết Bàn nhưng pháp của Ngài vẫn còn. Như vậy trong bốn thứ may mắn mình có bao nhiêu? Bao nhiêu? Thân người có chưa? Một điều. Có gặp Phật pháp chưa ạ? Làm thân người có đầy đủ sáu căn không? Ở đây có ai thiếu không? Hình như không ai thiếu. Như thế thì bốn điều mình có được ba. Như vậy hạnh phúc lớn hay nhỏ? Hạnh phúc rất là lớn. Đừng có than thầy ơi con khổ lắm nha. Mình có nhiều hạnh phúc. Nhưng phải gặp Phật pháp để nghe pháp mà hành trì tu tập, chuyện đó cũng không đơn giản là dễ. Nghe pháp, ngồi ở đây nghe pháp thì dễ, nhưng mà hiểu pháp, hành trì pháp là chuyện khó hay dễ? Tại sao khó? Tại sao? Tại sao? Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là nghe pháp như thế nào. Nghe pháp hay còn gọi đó là, theo từ Hán văn, nó có nghĩa là đa văn chánh pháp. Đa văn chánh pháp. Tiếng Phạn nó là Sa Đạt Ma Savana. Đó là tiếng Sanskrit đó. Cái từ này phải viết trên bảng, đọc quý vị viết không được đâu. Mà tiếng Hán dịch có nghĩa là Đa Văn Chánh Pháp, tức là người có khả năng nghe, hiểu, hấp thu. Phải hấp thu được, từ hấp thu được mới hành trì. Lâu nay chúng ta nghe Pháp mà không áp dụng hành trì được là tại vì sao? Mình nghe Pháp nó chưa có thấm, nó chưa có hấp thu. Giống như cái người ăn cái thức ăn vào mà nó không tiêu hóa được, nó không tiêu hóa được. Như vậy cái bộ tiêu hóa của mình lâu nay mình nghe mà nó không hấp thu được, như vậy bộ tiêu hóa của mình nó mạnh hay yếu? Nó yếu. Nó yếu, cho nên đừng có ham ăn nhiều. Ăn nhiều vào nó không tiêu đâu. Suốt một cái lộ trình tu tập sửa đổi hay là tu sửa mình á, nói thì là nhiều, là dài, nhưng nó có ba giai đoạn hay là ba yếu tố. Đó là văn là nghe, tư là tư duy suy nghĩ, và tu là hành trì. Nghe phải cho cái thẩm thấu, nó thấm. Để nghe Pháp nó thấm thì khi nghe mình phải như thế nào? Phải có tâm. Như trong Đại Trí Độ Luận hay là trong Phổ Môn Huyền Nghĩa thì chư tổ dạy, một trong những yếu tố đầu tiên để nghe Pháp mà thẩm thấu, đó là phải có lòng tôn kính dành cho Pháp. Phải có lòng tôn kính dành cho Pháp. Cho nên quý vị thấy bình thường thầy đi đến đâu, thầy muốn đi kiểu gì đó thầy đi, nhưng lên mỗi lần lên giảng Pháp phải có lễ thưa thỉnh. Không phải thỉnh thầy đâu, đó là thỉnh Pháp, để thể hiện cái sự tôn kính dành cho Pháp. Nếu không có sự tôn kính dành cho Pháp, quý vị nghe sẽ không nhiếp tâm được. Ví dụ như bây giờ có những người ngồi học một bài kệ. Chúng tôi có chú Tiểu dạy cái bài kệ mà bài kệ Tán Phật, mà hình như là 2 năm nay ông dạy, đọc lúc nào cũng sót một chữ hai chữ. Nhưng mà cho đứng tụng, đi theo thầy tụng kinh độ 3 buổi tự nhiên thuộc. Hoặc như bài chú Đại Bi, quý vị tụng học mãi không bao giờ thuộc được. Nhưng mà chỉ có một cách là tụng. Mỗi đêm phát tâm tụng 18 lần, tụng 21 lần, hoặc tụng tùy theo người, thì tự nhiên nó thuộc. Tại sao mình tụng nó nhanh thuộc hơn? Tại sao mình tụng nó nhanh thuộc hơn học ? Quý vị biết tại sao không? Tại vì khi tụng á, mình đến trước Phật mình tụng, hoặc ít ra mình ngồi ở, ví dụ như có những người có thói quen tốt á, là trước khi ngủ hay trì chú niệm Phật, mình vào trong mùng, mình leo lên giường, mình tụng đi nữa đó. Dầu lúc đó không có Phật, nhưng mà tâm của mình đang hướng về Phật để mình tụng. Cho nên cái tâm thành kính của mình rất là lớn. Tâm thành kính mình lớn. Do có tâm thành kính cho nên mình nhiếp tâm. Mà nhờ nhiếp tâm đó nó nhanh thuộc. Nhờ nhiếp tâm nó nhanh thuộc. Nói cho quý vị một cái chuyện rất là bí mật. Hồi đó chúng tôi tụng chú Đại Bi, tụng mãi mà cái đoạn giữa chú Đại Bi lúc nào nó cũng lộn. Chú nào cũng thuộc hết, mà riêng cái chú Đại Bi nó có khoảng 5 câu giữa nó cứ lộn tới, nó lộn lui, nó cứ đọc nhầm. Quý vị có bị vậy không? Hay lòng vòng đó. Nhiều năm chúng tôi không biết làm sao cho nó hết. Mà học á, thì mình thường đầu tư vào học những cái gì nó to, nó lớn, nó dài. Mình tập trung mình học. Còn chú Đại Bi nó quá ngắn. Và hằng đêm mình đều tụng 2-3 lần cho nên xem thường. Nhưng mà có một lần, năm đó, 3 năm liền, chúng tôi chịu cái trách nhiệm là thọ lãnh cái thời khóa thọ trì, tức là trì chú Đại Bi từ 8 giờ đến 10 giờ. Khi vào khóa an cư thì một ngày ở các chùa trong Nam thường là có 6 thời tụng kinh. 6 thời tụng suốt. Chúng tôi thì lãnh cái trách nhiệm là trì chú Đại Bi từ 8 giờ đến 10 giờ. Mà 3 năm thì mỗi năm thì tụng 3 tháng. 3 tháng mùa an cư á. Nhờ như thế tự nhiên giờ nó thuộc. Tụng mãi thuộc. Mãi bây giờ nó hết nhầm. Bây giờ tụng cỡ nào tụng không nhìn nó cũng không bao giờ nhầm. Nhờ. Cho nên là tụng kinh cũng vậy. Nghe pháp. Muốn nghe pháp để thẩm thấu, đầu tiên phải có lòng thành kính dành cho pháp. Có tâm cung kính. Cái thứ hai là khi nghe pháp phải bỏ đi cái tâm chấp trước. Bỏ đi tâm chấp trước. Dẫu là mình ở chỗ này, mình nghe thầy này dạy như thế này, đến chùa Tâm Pháp nghe thầy Chiếu Khánh giảng khác đi, mình đừng bao giờ phản đối ngay. Đừng bao giờ trong tâm mình khởi lên một ý niệm cho rằng điều đó sai rồi. Đừng bao giờ. Cứ hãy nghe đi đã. Nghe đi đã. Rồi muốn để khẳng định điều đó là đúng hay sai, để minh định là điều đó đó, thì hãy sau buổi giảng hãy ghi nhớ điều đó, chúng ta trao đổi, chúng ta thưa hỏi để cho vấn đề đó nó được sáng tỏ. Còn khi nghe, dẫu là nghe thầy này nói như thế này, qua chỗ kia thầy khác nói như thế kia, mình nghe khác đi, đừng vội cho là sai. Đừng vội cho là sai. Vì sao như vậy? Trong kinh của Phật, quý vị đọc có kinh này nói như thế này, kinh kia lại nói khác đi. Có đôi khi hai kinh nói ngược nhau nữa. Có những kinh nói ngược nhau nữa. Quý vị nên nhớ, kinh của Phật là tùy bệnh cho thuốc. Tùy bệnh cho thuốc. Ví dụ như mình bị suy nhược cơ thể chẳng hạn, đến thầy thuốc sẽ gì? Sẽ cho bảo mình về uống canh nhân sâm, đúng không? Mình suy nhược cơ thể phải uống canh nhân sâm. Nhưng mà quý vị bị cảm nè, bị cao huyết áp, có bao giờ cho uống canh nhân sâm không? Không, kiêng cái món đó càng xa càng tốt. Tại sao có bệnh dùng được, có bệnh không dùng được? Cho nên pháp của Phật, Đức Phật nói là gì? Đức Phật tùy bệnh mà cho thuốc, tùy theo người mà Đức Phật dạy. Tùy theo pháp hội căn cơ chúng sanh khác nhau, Đức Phật có những lời dạy khác nhau. Cho nên có đôi khi quý vị nghe cái thầy này trích dẫn trong kinh như thế này, thầy khác lại trích dẫn trong kinh khác đi, mình phải hỏi thưa cho rõ ràng. Đức Phật thì các thầy sẽ giải thích Đức Phật nói điều này cho ai, vì lý do gì. Đọc kinh phải hiểu điều đó. Cái kinh này Phật nói như thế này vào hoàn cảnh nào, nói cho ai, vì lý do gì mà Phật nói. Cho nếu không chúng ta sẽ hiểu nhầm. Cho nên là bỏ tâm chấp trước. Đừng bao giờ vừa nghe giảng xong thầy vừa tuyên bố như thế, có thầy nói như thế này, thầy qua chỗ khác, mình nghe người khác, vị thầy khác nói khác đi, đừng vội cho là sai. Đừng vội ngay. Đừng vội. Khi mình khẳng định là sai, trong lòng mình nó đã có chữ sai rồi, thì tất cả những lời của giảng sư về sau, những cái người giảng pháp đó, giảng sau này ngay tức khắc nó bị dội ngược ra. Tại lúc đó mình đã xây một bức tường chấp, tức là giữ đó, giữ cái thành kiến của mình đó, ngăn lại rồi. Tất cả pháp nó sẽ không thấm vào nữa. Kể cả tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh và nghe pháp giống như nhau. Cho nên mỗi lần vào trong giảng đường, chúng tôi nói là cái người hướng dẫn đạo tràng phải nhắc đạo tràng là nhớ tắt chuông điện thoại. Phải nhớ tắt chuông điện thoại. Để làm gì? Để mọi người có thể nhiếp tâm. phải nhiếp tâm mới thấm được. Nếu không, quý vị sẽ không bao giờ thấm được pháp đâu. Nhưng thứ nhất là phải có tâm cung kính dành cho chánh pháp. Và thứ hai đó là bỏ tâm chấp trước. Cái thứ ba là gì? Nghe pháp phải theo thời, phải đúng thời nghe pháp. Ví dụ như tại sao chúng ta không giảng pháp vào lúc 12 giờ, không giảng pháp vào lúc 1 giờ, tại sao không giảng pháp vào lúc 5 giờ sáng, mà phải giảng pháp một buổi sáng là tầm 8 giờ, hai buổi chiều phải là 2 giờ. Còn nếu tối nữa là tầm chỉ từ 7 giờ đến 9 giờ, không thể trễ hơn. Tại sao như thế? Tại vì những cái giờ đó là giờ mọi người có thể tỉnh táo để nghe. Sớm quá, lúc đó đang còn cơn buồn ngủ, chưa tỉnh. 12 giờ đến 1 giờ là vừa ăn cơm trưa xong, lúc đó thì sao? Căng da bụng, trùng da mắt. Bao tử nó căng ra thì mắt sao? Mắt nó nhắm lại, mở không lên. Chứ thường thường phải qua cái tầm 2 giờ, lúc đó mới tỉnh táo được. Và buổi tối vậy, buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ, nếu qua khỏi 9 giờ con người bắt đầu rơi vào, bắt rơi buồn ngủ. Nếu người nào có bệnh hay ngủ sớm là 9 giờ bắt đầu buồn ngủ. Và mỗi người chúng ta cứ hễ tầm 40, một tiếng đồng hồ, chúng ta có 5 phút lơ mơ. Một ngày hễ 1 giờ đồng hồ, chúng ta sẽ có một cơn buồn ngủ tầm 5 phút nó đi qua. Để ý đi, cứ hễ 1 tiếng đồng hồ, quý vị làm việc, dù quý vị đang đi hay đang chạy xe, thì tầm có khoảng 5 phút người nó lơ mơ, đầu óc nó lơ mơ, nó hoặc nó loạn, nó bất định, nó lơ mơ. Thường hễ 1 giờ thì chúng ta lại có 5 phút lơ mơ. Cái thần kinh con người mình không mạnh mẽ đâu, nó chỉ căng ra làm việc độ có 1 tiếng đồng hồ thôi, và sau đó nó rơi vào cái trạng thái lơ mơ. Nếu như giờ phút đó chúng ta nhắm mắt lại, chỉ nghỉ ngơi một tí xíu, tầm 1-2 phút thôi, thì thần kinh nó sẽ dịu lại. Vì lý do đó cho nên quý vị thấy, ngay cái phương pháp giáo dục ở các trường học á, cứ hễ học 45 phút, người ta cho nghỉ 5 phút, và học 1 tiếng rưỡi, người ta cho ngưng 15 phút. Cho nên nghe pháp phải đúng thời. Đúng thời là thứ nhất là đúng lúc, và thứ hai nữa là gì? Đúng thời lượng. Quý vị đọc trong kinh, có kinh nào mà Đức Phật nói dài tới 4-5 tiếng đồng hồ không? Có kinh nào không? Không có. Quý vị tụng mỗi phẩm kinh, một phẩm là một bài pháp đó. Một phẩm là một bài pháp. Có những phẩm dài thực sự ra là quý ngài ghép lại, ghép 2-3 phẩm lại. Chứ thực sự đọc trong một phẩm kinh, một phẩm là một bài pháp của Đức Phật giảng một buổi, nó tầm mình tụng có bao nhiêu. Có những phẩm kinh mình tụng có tầm 15 phút, có những phẩm kinh mình tụng có 30 phút thôi. Kinh Pháp Hoa chỉ có phẩm thí dụ tụng dài nhất là 2 tiếng đúng không? Chứ có phẩm đó một. Nhưng mà phẩm đó nó được gom kết lại, gom kết ở nhiều buổi giảng của Đức Phật lại thành một phẩm. Nhưng quý vị đọc trong kinh Trường Bộ, trong kinh Trường A Hàm, trong kinh kinh Trường A Hàm là kinh dài nhất, đó là những bài kinh dài nhất. Nhưng một bài kinh đó Đức Quý, nếu như ai tụng mà tụng chậm lắm á, 20 phút hết bài kinh. 20 phút, chỉ có 20 phút thôi. Nên bản thân Đức Phật giảng pháp cũng phải thời lượng nó vừa tầm. Nghe để còn suy ngẫm, còn thẩm thấu. Nó phải nghe rồi vũ bỏ đứng lên trả hết cho thầy rồi mình ra đi, không phải vậy. Ở nhà quý vị có trồng một có trồng cây cảnh không ạ? Ở đây có trồng không? Mình trồng cây cảnh ở trong nhà đó. Mình trồng mật độ vài 3 tháng hay 1 năm thì sao? Thì cái đất ở trong chậu đó nó bị chai đi. Mình phải xới lên, phải bón phân, phải xới lên, muốn tưới nước cho nó thấm thì phải sao? Phải xới lên rồi tưới nước nó mới thấm được. xới lên. Cho nên khi nghe pháp muốn cho nó thấm, quý vị phải xới lại cái tâm của mình. Làm sao xới tâm mình? Làm sao? Muốn xới lại tâm mình bằng cách nào? Tức là đừng bao giờ xem thường bản thân mình. Có nhiều người bảo rằng là con ngu dại lắm, con không biết chữ cho nên con nghe pháp nó chậm lắm. Không hẳn là vậy. Một trong những phương pháp nữa để nghe pháp có thể thẩm thấu, đó là đừng khinh chê bản thân mình. Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, hay là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có phải không? Câu này thầy nhắc như là đạo tràng mình bao nhiêu lần rồi. Rất rất nhiều lần chúng tôi nhấn mạnh điều này. Đừng bao giờ. Trong gọi là tịnh độ, tức là yếu chỉ pháp môn tịnh độ, có ba vấn đề, đó là tín, hạnh và nguyện, hay là tín, nguyện, nguyện, hạnh. Thì tín là tin, ngoài tin Phật, tin pháp môn tịnh độ, tin vào cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật. Còn một niềm tin đó là gì? Tin vào bản thân mình. Tin vào bản thân mình. Mình có khả năng, mình có đủ khả năng để niệm Phật và sẽ được vãng sinh. Cho nên tín, phải có tín. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói rằng tin là mẹ của các công đức. Cho nên khi nghe pháp, mình phải khẳng định niềm tin. Mình tin rằng mình có khả năng hấp thu được chánh pháp, mình có khả năng áp dụng chánh pháp vào trong đời sống để mình giải tỏa những khổ đau ở hiện tại, và tương lai mình sẽ đi theo chánh pháp để đạt đến giải thoát. Phải tin vào khả năng đó. Xới lại mảnh đất tâm của mình là luôn luôn có lòng tự tin cho bản thân mình. Mình có căn duyên với Phật, mình có đủ khả năng sẽ nghe pháp, sẽ hiểu và sẽ hành trì được. Tin vào điều đó. Và một yếu tố nữa mà quý vị quên, luôn luôn quên, đó là chúng ta luôn luôn hỏi nghe pháp để làm gì? Ở đây chúng ta nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để làm gì ạ? Tất cả quý vị đến đây nghe pháp để làm gì? Nghe xong đem trả cho thầy. Đừng có nói là nghe pháp bấy lâu nay không khẳng định được nghe pháp để làm gì, hay là mọi người đi nghe mình cũng đi nghe cho vui. Phải xác định được mục đích nghe pháp để làm gì. Nghe pháp để làm gì? Để gỡ bỏ những gút mắc trong tâm của mình. Để nghe pháp để gột rửa những phiền não ở trong tâm mình. Nghe pháp nó như một món thức ăn để nuôi dưỡng cái thiện tâm ở trong tâm của mình, cái hạt giống thiện trong tâm của mình. Phải xác định mục đích đó mới được, nếu không là không, quý vị không khéo mà nghe pháp chỉ là gì? Chỉ theo phong trào. Như một số người hiện nay, thấy mọi người đi nghe pháp mình cũng đi cho vui, đến thấy mọi người vỗ tay mình cũng vỗ tay, thấy mọi người cười mình cũng cười, xong bước ra khỏi giảng đường hỏi thầy giảng pháp hay không, trời ơi hay dữ lắm, nói cái gì mà hay vậy, không biết nữa, không nhớ nữa. Cái đó là nguy hiểm. Như vậy công đức cũng không có, mà lợi lạc cũng không hề có. Công đức không có. Cho nên là nghe pháp nó phải xác định được mục đích mình đến nghe pháp để làm gì. Một yếu tố nữa là khi đã nghe pháp thì phải đem ra thực hành. Phải đem ra thực hành. Nếu như thấy có những người có những phương pháp nói, có những người nói pháp rất là hay, nói nghe rất là hay, nhưng nếu như những cái lời dạy đó mà không đem ra áp dụng được thì coi như bài pháp đó không có giá trị gì hết. Nói về cái câu chuyện mà nghe pháp mà không hành trì được, trong một cái câu chuyện ngụ ngôn, người ta mới kể rằng là có một đàn chuột đó, nó đang lộng hành ở trong một cái kho thóc của người ta. Nó lộng hành trong kho thóc lâu quá thì cái người chủ nhà mới mua về một con mèo. Một con mèo này nó rất là giỏi, cho nên là cái mỗi ngày nó săn được vài ba anh chuột. Ngày nào nó săn vài ba anh chuột, riết cái quân số của tụi chuột á, mỗi ngày nó giảm dần. Bữa đó mấy con chuột nó mới họp lại. Chuột nó họp lại, nó bàn. Nó nói bây giờ mình phải có cái kế sách gì để mà phòng ngự đối với cái con mèo này. Chứ nếu không là cái loài chuột của mình ở đây đó sẽ bị tuyệt chủng. Sẽ bị tuyệt chủng này. Thì họp mãi bàn đủ kế sách hết nhưng mà không ai đưa ra kế sách gì hay. Cuối cùng có một con chuột già. Nó già rồi nó mới có ý kiến. Nó nói bây giờ muốn để khắc chế được con mèo thì con mèo thường nó bắt con chuột là sao? Nó nằm im và nó rình. Nó chờ con chuột đi ngang qua thì nó lao đến, nó chụp, nó bắt. Cho nên bây giờ mình làm sao khi con mèo nó đi đến gần mình là mình phải biết để mình chạy trước. Mình chạy trước nó. Chắc con chuột này nó yếu hơn con mèo là cái chắc rồi. Không thể mà đánh lại được. Bây giờ làm sao để con mèo nó đến gần là con chuột biết, để con chuột lại chạy trước. Mà muốn để biết con mèo nó đến gần mình biết là phải làm một cái lục lạc. À, một cái lục lạc. Đợi con mèo nó ngủ, đến đeo lên cổ con mèo cái lục lạc. Thì con mèo nó đeo cái lục lạc trên cổ, nó hễ nó đi đến gần con chuột nghe tiếng lục lạc là nó biết nó. Nó chạy trốn. Quý vị thấy phương pháp này hay không? Rất là hay, phải không? Đúng rồi, rất là hay. Nhưng mà bây giờ hỏi, ai là người cầm cái lục lạc đi đeo cổ cho con, đeo lên cổ con mèo? Lúc này mới thấy hay hay dở ha. Bây giờ hỏi, ý kiến đó rất là hay, nhưng bây giờ cắt cử con chuột nào cầm cái lục lạc này đeo lên cổ con mèo? Không có con chuột nào dám đi hết. Tại vì sao? Con mèo nó rất là tinh, chỉ cần cái mùi con chuột đến gần nó đã dầu nó đang ngủ đi nữa đó thì sao? Nó cũng tỉnh dậy. Cho nên là có những phương pháp nghe rất là hay, đúng không? Nhưng mà có làm được không? Thế mà cũng có người vỗ tay. Đây là những người. Cho nên là có những điều nghe nói rất là hay, rất là chí lý, hay lắm, nhưng mà làm không biết làm từ đâu, không biết áp dụng từ đâu mà làm. Cho nên cái nghe pháp nó quý ở chỗ là phải thực hành, phải làm được. Bảo hãy cố gắng niệm Phật đi vãng sinh, bảo hãy cố gắng bỏ lành, bỏ dữ làm lành, vân vân. Nhưng làm thế nào để bỏ được điều dữ? Làm thế nào để bỏ được điều ác? Bỏ điều ác dễ hay khó à? Dễ hay khó? Bỏ điều xấu dễ hay khó? Nói thẳng, nói thật lòng đi. Bỏ điều xấu nó dễ hay khó? Rất là khó. Biết nó xấu mà bỏ dễ hay khó? Khó. Cho nên cứ ôm cái xấu hoài, lâu lâu méo mặt, lâu lâu nhăn mặt, lâu lâu lăn ra khóc. Đó, cho nên là nghe pháp nó quý ở chỗ là gì? Thực hành. Đức Phật nói pháp của ta, lời dạy của ta, mục đích là để thực thực hành. Cũng giống như ông bác sĩ, ông bảo thuốc của tôi là để uống cho hết bệnh, chứ không phải thuốc của tôi đem về để lên bàn thờ đốt hương mà lại. Không phải vậy. Bây giờ mua một túi thuốc mang về để trên bàn thờ đốt hương lại, bệnh có hết không? Bệnh không hết. Nghe pháp mà nghe cho vui tai thì không có lợi ích gì. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói có bốn hạng người nghe pháp. Có bốn hạng người nghe pháp. Hạng người thứ nhất là nghe pháp chỉ có một chút ít, tức là thỉnh thoảng mới được nghe pháp, mà vào trong pháp hội thì cũng không ngồi lâu được, nghe pháp rất là ít và cũng không áp dụng hành trì gì được. Đây là những người nghe pháp theo phong trào. Nghe người ta bảo đi nghe pháp ở chùa hay lắm, đi chùa vui lắm, mình cũng muốn thể hiện mình là người biết đi chùa, biết để nghe pháp, mình cũng đến mình ngồi mình nghe. Ngồi nghe một tí không hiểu chán quá đi ra ngoài, đi lòng vòng, đi hút thuốc, đi uống cà phê, đi uống nước vậy đó rồi đi về. Không nhớ và cũng không hành trì gì được. Người này không có một chút công đức và cũng không có một tí lợi lạc nào hết. Hạng người thứ hai, nghe pháp rất ít nhưng mà nghe là hiểu và áp dụng hành trì. Đây mới là người đáng quý. Đây mới là người đáng quý. Dẫu nghe một chút ít, nhưng mà đa phần những người nghe pháp chút ít, hiểu hành trì, đa phần là những người rất thích nghe pháp. Những người hiểu pháp luôn luôn là những người rất thích nghe pháp. Nhưng mà vì sao? Không có điều kiện, không có cơ hội, không có cơ duyên, cho nên chưa có cơ duyên để đi nghe pháp được. Nhưng những người đó nghe vì rất thích, vì hiểu, do hiểu mà rất là thích, và hiểu rất thích thì đem ra hành trì. Đây là loại người rất quý, rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Và dẫu người đó nghe một chút ít nhưng luôn luôn lo áp dụng hành trì, cho nên người đó được lợi lạc rất là nhiều. Chúng tôi thấy đa phần những người á, Phật tử á, đi chùa lâu năm, học am tường Phật Pháp, nói đến cái gì biết cái đó, nói đến cái gì hiểu cái đó. Những người đó nghe, rất ít có người nào mà khi lâm chung á, mà nó yên ổn được hết. Kể cả những người xuất gia, kể cả những người xuất gia, không phải riêng Phật tử tại gia đâu, kể cả những người xuất gia cũng vậy. Nhưng có những người ù ù cạc cạc một chữ không biết, chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm qua tối chỉ nhiêu đó thôi à, không cần biết gì nữa. Đa phần những người đó khi bỏ cái thân này, cái triệu chứng rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi có biết một vị hòa thượng, hòa thượng không có học hành, nói chung có học Phật Pháp chứ không phải là không, cũng tương đối thôi, không gọi là nhiều. Một hòa thượng có cái hạnh rất là hay, mỗi tháng, hòa thượng không có đệ tử, mỗi tháng cái hòm công đức của mình á, mỗi tháng mở ra có bao nhiêu tiền, hòa thượng gom hết lại mời quý thầy đến. Ví dụ mời hôm nay đến có 50 thầy, mà thầy hòa thượng mở hòm công đức ra có được 50.000 chẳng hạn, thì chia cho mỗi người 1.000. Mà nếu bữa sau mà mở ra hòm công đức nó còn 100.000 mà cũng có 50 thầy thì chia thầy được 2.000. Mà nếu có 30 thầy thì chia thầy được 3.000. Cứ vậy thôi. Cứ có, và có cái lịch ở cái chùa của hòa thượng, nó có cái lịch sẵn rồi. Đến cái ngày 28 hàng tháng, 28 cuối tháng đó, của âm lịch đó, là quý thầy ngày xưa tại chúng tôi đi học. Thì quý vị biết đi học, chúng tôi ngày xưa chỉ chuyên đi học, cũng không có đi cúng đi kiến gì hết, cho nên cũng rất là khó khăn. Mà chúng tôi cũng chưa bao giờ, chỉ nghe, chúng chưa bao giờ bước đến nhận tiền của hòa thượng cúng dường nữa. Nhưng mà các vị huynh đệ, bạn bè chúng tôi cứ hầm tám là tất cả qua chùa hòa thượng. Hòa thượng pha chè, pha nước uống xong, hòa thượng mới là đếm bao nhiêu vị vào làm bấy, chia tiền đều ra bấy nhiêu cái bao thơ và cúng dường hết. Có cái hạnh rất là hay, tiền cúng dường hòm công đức bao nhiêu đem cúng dường hết, chia hết cho tăng. Tại vì hòa thượng không có đệ tử. Và ngày đêm qua tối hòa thượng thì không có tu niệm Phật, hòa thượng thì tu mật tông, chỉ chuyên trì chú lo tu tập thôi. Nhưng mà tên tuổi rất ít ai biết đến, nhưng mà khi mất rất ăn cái hiện tướng. Bởi người ta nói muốn biết sự nghiệp mình tu tập như thế nào, đợi đến ngày cuối cùng của cuộc đời của mình á, lúc đó là dễ biết lắm. Đó là kết quả cuối cùng của mình, dễ biết. Người nào hành trì dễ biết, người nào thực hành, người nào có hành trì lời dạy của Đức Phật nhiều, rất dễ nhận ra. Còn nếu nghe xong rồi đi ra để hơn thua, để tranh đấu với người khác, những người đó không giải quyết được cái gì hết, đau khổ, chỉ hoàn đau khổ. Mà đó Đức Phật gọi là những người đáng thương. Những người đáng thương. Đáng thương là sao? Dùng pháp của Phật để đi, đi hơn thua. Để đi hơn thua. Pháp của Phật có phải để đi hơn thua không? Có phải để đi tranh đấu mà? Không phải. Pháp của Phật để giải, để giải tỏa, để làm vơi đi bớt đau khổ cho mọi người. Nên hạng người thứ ba là hạng người nghe pháp rất là nhiều, ghi nhớ rất là nhiều, nhưng mà không chịu đem ra áp dụng hành trì, không thực hành theo lời dạy của Phật. Đức Phật nói là đây là những người đáng thương xót. Đi nghe pháp nhiều mà không áp dụng gì hết, đáng thương xót. Cái người này Đức Phật ví giống như cái gì quý vị biết không? Giống như cái gì? Giống như cái thìa múc canh. Ở nhà của mình mỗi lần mình chan canh có cái thìa để múc canh phải không? Trong miền Nam gọi là cái muỗng, ở ngoài này gọi là cái thìa để múc canh. Cái thìa múc canh 20 năm mình để nó múc canh. Múc xong mình rửa sạch, mình nếm nó có cái mùi canh không? Nó có thấm nước canh vào trong cái thìa được giọt nào không ạ? Không có thấm được giọt nào hết. Mặc dù hàng ngày lúc nào nó cũng nằm ở trong bát canh, nhưng mà nó có thấm được giọt nào không? Không thấm được giọt nào. Đức Phật ví những người này giống như cái thìa múc canh. Cả ngày lúc nào cũng nằm ở trong bát canh, mà cuối cùng không thấm được một giọt nước canh nào trong đó hết. Giống như người nghe pháp nhiều, ghi nhớ nhiều, mà chưa từng đem ra áp dụng, mà chỉ mang ra để làm gì? Để khoe với mọi người rằng mình là người hiểu Phật Pháp rất sâu, mình là người hiểu Phật Pháp rất nhiều, mình là người đi chùa lâu năm, mình là người hiểu biết lớn, vân vân và vân vân. Thậm chí có những người đi chùa lâu năm, học được những quy tắc trong chùa cũng nhiều, phép tắc trong chùa cũng nhiều, hiểu được giáo lý cũng nhiều. Từ đó như thế nào? Xem thường mọi người. Xem thường mọi người tức là những bạn đồng tu của mình xem thường. Xem thường mọi người là chuyện nhỏ, kể cả sư trụ trì mà nói lơ mơ, người đó cũng gạt phăng luôn. Như vậy người đó có phước, có phước không ạ? À? Có phước không? Có lợi lạc không? Không có lợi lạc mà còn có gì nữa? Có tai họa. Có tai họa, lòng kiêu căng, tâm ngã mạn mỗi ngày một lớn, đó là tai họa. Mà Đức Phật gọi đó là những người đáng thương xót. giống như người đi vào trong kho báu mà đi ra, có mang được tí vàng nào ra không? Không mang được tí vàng nào ra hết. Đi vào trong kho báu rồi lại đi ra bằng hai tay không. Giống như người vào kho báu đi ra bằng hai tay không, giống như cái thìa nằm trong bát canh, từ năm này đến năm kia không thấm một giọt. Đó là điều rất là sai lầm. Cho nên quý vị hãy nhớ, khi nghe pháp chúng ta phải cố gắng để cho nó thẩm thấu vào trong tâm. Và sau khi hiểu, suy lường là sao? Suy lường xem thử là cái phương pháp này á, thầy dạy nó có phù hợp với mình hay không, dạy có phù hợp hay không, thầy nói cái căn bệnh, cái tánh xấu này mình có hay không. Có thì sao? Cố gắng bỏ, cố gắng bỏ, cố gắng thay đổi lại, thì như vậy mới có công đức, mới có lợi lạc. Hạng người thứ tư là hạng người nghe pháp cũng nhiều, ghi nhớ cũng nhiều, và luôn mang ra áp dụng tu tập. Thì Đức Phật đây nói là đây thường là những bậc Bồ Tát ở trong đời. Thường những bậc Bồ Tát trong đời là nghe nhiều, học rộng. Nhưng mà nghe nhiều, học rộng Phật Pháp bao nhiêu, luôn mang những điều đó để áp dụng hành trì. Thì đây là những bậc Đại Bồ Tát ở trong đời. Thôi mình không làm Đại Bồ Tát, mình làm Bồ Tát con thôi. Nghe thầy giảng thật là nhiều, mình nhớ đôi ba điều, nhưng mà là gì? Phải mang ra áp dụng hành trì. Phải mang ra áp dụng hành trì, chứ đừng nghe cho vui. Mặc dù chúng ta biết rằng đi đến đây chịu khó nghe pháp là đã có một sự hy sinh lớn. Quý vị đến đây ngồi nghe pháp là một điều hy sinh lớn rồi. Giờ này mát mẻ ở nhà không ngồi, ra đây ngồi để nóng bức. Giờ này ngủ không ngủ dậy ra ngồi đây. Đó là một sự hy sinh lớn lao. Nhưng nếu như chúng ta nghe xong mà không đem ra áp dụng tu tập thì sự hy sinh đó trở thành vô ích, không có lợi lạc nhiều. Mà Đức Phật nói nếu như mà người nghe pháp đúng phương pháp, nghe pháp đúng pháp, thì người đó có công đức vô cùng to lớn. Thời Đức Phật ở nước Xá Vệ thì ông Cấp Cô Độc, quý vị thấy ông Cấp Cô Độc á, ông là người có thiện tâm lớn như vậy á, nhưng mà ông có người con trai. Cái người con trai này không bao giờ thích đi nghe pháp, mà mỗi lần ông Cấp Cô Độc, ông tên là Cấp Cô Độc, tức là ông thường đem tiền của ra để mà cứu giúp những người khốn khổ. Cho nên ông có cái tên là Cấp Cô Độc, tức là chuyên cứu vớt những người cơ hàng đói lạnh, thiếu thốn á. Thì mỗi lần ông đem tiền của ra, ông cho cái người con trai này luôn luôn phản đối. Lúc mà khi chưa ông chưa gặp Phật á, ông Cấp Cô Độc với Đức Phật là một cơ duyên lớn lao. Bởi thầy trò với nhau nó có một cơ duyên lớn lao. Ông Cấp Cô Độc á, cái cơ duyên ông gặp Phật rất là hy hữu. Tức là có một lần ông đi dự đám cưới của một người con gái nhà người bạn á, gả chồng. Thì đêm hôm đó ông nhà của người bạn, tại vì đám cưới ngày xưa của những gọi là đại gia tộc, cho nên là nhà cửa phải trang trí, cho nên những gia nhân làm cả đêm không ngủ. Gia nhân làm lục đục cả đêm không ngủ thì ông cũng đâu có ngủ được. Ông ngồi trên lầu và ông dòm sang cái nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm cũng là một đại phú gia, nhà cũng dinh thự lớn lắm. Và thấy nhà bên kia cũng gia nhân cũng chạy tới chạy lui, đốt đèn quét dọn, treo lồng đèn làm rất là tôn trí, rất là đẹp. Ông thấy cũng vui quá, ông mới bước qua ông hỏi. Ông hỏi nhà của anh ngày mai cũng có đám cưới sao? Ông nói không, nhà tôi không có đám cưới. Nói tại sao không có đám cưới mà mọi người phải thức khuya như thế này để trang trí nhà là sao? Ông nói tại vì nhà chúng tôi ngày mai thỉnh Phật và chư Tăng đến cúng dường, cho nên chúng tôi phải trần thiết nhà cửa cho nó sạch sẽ, tôn nghiêm. Ông cấp qua đọc, ông nghe cái chữ Phật thôi. Ông nghe cái chữ Phật tự nhiên cả người của ông xúc động. Mình gọi là lông tóc dựng ngược á. Ông xúc động liền. Chỉ nghe cái từ Phật tự nhiên xúc động. Đêm đó ông về không ngủ được. Ông nhất quyết mong làm sao để gặp Phật cho bằng được. Nghe cái nổi cái tên thôi. Cả đêm ngủ chập chờn 5 giờ sáng đã dậy rồi. Nôn nao muốn đi gặp Phật như vậy. Đi đến cửa thành thì lúc đó cửa thành sớm quá, lính nó chưa mở cổng thành. Lúc đó Đức Phật đang ngự ở Trúc Lâm Tinh Xá của vua Bình Sa, tức là cha của vua A Xà Thế. Bây giờ quý vị sang Ấn Độ, Trúc Lâm Tinh Xá nó vẫn còn, cũng trồng cái trúc. Bây giờ bị người ta lấn còn có nửa, còn có nửa. Và đợi đến cả giờ đồng hồ sau, lính nó mở cửa thành mới vào. Chỉ nhìn thấy Đức Phật thôi, ông chứng sơ quả. Nhìn thấy Phật đó. Cho nên cái cơ duyên vợ ông với Phật, đó là đệ tử với thầy, nó gắn bó nhiều đời. Cho nên cái người, có những người giảng pháp, có những người rất đông người nghe, có những người giảng pháp rất ít người nghe, đó là cơ duyên của mỗi người. Cơ duyên của mỗi người nó có sự gắn kết tương thông với nhau, nó sự gắn kết tương thông. Cũng như giữa Đức Phật và ông Cấp Cô Độc, nó có sự gắn kết tương thông, cho nên khi nghe cái từ Phật thôi ông đã xúc động rồi. Vì ông Cấp Cô Độc ông phát nguyện là ông luôn luôn muốn làm đại hộ pháp cho những vị Phật mà thôi. Cho nên là nhiều kiếp ông làm hộ pháp cho Phật rồi. Mỗi Đức Phật ra đời ông đều đến để làm người Phật tử hộ trì. Cho nên khi nghe cái từ Phật ông xúc động. Do đó cho nên ông mới phát cái tâm mạnh mẽ là lấy vàng lát để mua đất. Nhưng mà ông lại có người con không tin Phật, không có tâm rộng lượng bố thí. Ông nghĩ mãi và cuối cùng ông mới ngẫm ra một cách để dẫn người con này vào chánh pháp. Hôm đó ông mới bảo người con, ông nói như thế này, ông nói bây giờ cha bận bịu quá, lớn tuổi mà công việc của gia đình mình con biết rồi, buôn bán nó quá, gia nhân cũng nhiều, cho nên cha bận bịu quá không có thời gian để nghe pháp. Bây giờ cha cho con 3 đồng, 3 đồng tiền vàng ngày xưa nó lớn lắm, cho con 3 đồng tiền vàng, con đến tới Tinh Xá con đi nghe pháp giùm cho cha. Anh này ham tiền mà nghe tiền, nhận lời liền. Nhận xong anh ta ăn một bữa ăn thật là ngon, đi đến gần Tinh Xá, chui vào gốc cây treo cái võng nằm ngủ. Nằm ngủ xong hết ngày về nhận lấy 3 đồng tiền. Đôi 3 lần như vậy. Ông Cấp Cô Độc ông biết nhưng ông không nói. Bữa sau ông nói chứ, thôi lần sau Đức Phật giảng pháp nữa, ông là bảo bây giờ con đi nghe dùm pháp dùm cho cha, nhưng mà con chịu khó đi, con ghi nhớ cho cha vài 3 câu, về mà nói lại, cha cho con 30 đồng. Anh này vào nghe pháp chán trường quá, nhưng bây giờ có 30 đồng thì lớn tiền, số tiền lớn quá, nhận lời. Ông nhất quyết là đến vào nghe đúng khoảng 3-4 câu mà ghi nhớ rồi là đi về. Lấy tiền thôi, đi ngủ, tìm chỗ ngủ rồi cuối ngày về lấy tiền. Vào nghe, khi đặt vào bước chân vào trong pháp hội Đức Phật, hầu như là ngay anh công tử này, con cũng Cấp Cô Độc, ông cũng có cơ duyên với Phật. Và hình như Đức Phật cũng tương thông với điều đó, cho nên khi Đức Phật giảng pháp, Đức Phật luôn hướng đến vị công tử đó. anh cố tình nghe, cố gắng nghe 3 câu, 4 câu thấy hay quá, thôi cố gắng nghe thêm 5-10 câu nữa, nghe thêm 5-10 câu kệ nữa, nghe hồi nghe. Nhiếp tâm nghe đến mức mà anh ta nhập vào thiền, không ai chứng quả nào hết. Thì chiều hôm đó anh ta về vẻ mặt rất là hân hoan. Ông cấp cô độc thấy con vui mừng cũng mừng, đưa cho anh ta một cái túi gấm chứa 30 đồng tiền vàng, xong định nói con là con đọc lại cho cha nghe 4 câu kệ của con đã học được. Nhưng mà đưa túi tiền, ông ta phất tay nó, thôi con không cần tiền nữa, cha không cần phải gạt con, con hiểu ý đồ của cha rồi, cảm ơn cha đã cho con một thứ quý hơn cả vàng. Đó là gì? Là giáo pháp. Là giáo pháp. Quý vị có thấy giáo pháp quý hơn vàng không? Quý hơn không? Quý hơn à? Sao nãy giờ thầy giảng pháp không ai đem vàng để đổi? Nhưng nếu ai nhận ra thấy giáo pháp quý hơn cả vàng, quý hơn cả sự nghiệp, quý hơn mọi thứ, thì người đó đó, người đó là người mới nhận ra, nhận chân được pháp tu, người đó mới ngộ sâu về lý tánh của pháp. Bao giờ nhận ra được là pháp quý hơn vàng, cho nên mới có những vị vua bỏ ngay vàng đi tu. Đức Phật chúng ta cũng bỏ tất cả quyền uy ngai vàng tuổi trẻ để đi xuất gia. Cho nên pháp nó phải quý hơn vàng, nhưng để thấy được điều đó là quý vị đã ngộ ra được con đường đi, cái bước đầu tiên rồi đó. Còn mình bây giờ thì sao? Quý vàng hay quý pháp? Ngồi ở đây thì nói thầy, dạ thưa thầy, con quý vàng hơn quý pháp. Nhưng bước ra đây có ai đánh rớt 10 triệu, quay tới quay lui không ai để ý, lượm bỏ vào trong túi, đúng không? Ở đây đừng nói ai con không tham. Vì chúng ta nghe pháp mà gì? Nó chưa thấm vào tâm. Chúng ta chưa có hành trì, cho nên chưa nhận ra được cái hạnh phúc khi hành trì pháp nó lớn như thế nào. Còn nếu như nó khi ngộ ra được, không. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu như ai mà hành trì pháp chứng đến quả dự lưu Tu Đà Hoàng, thì dẫu có đem ngai vàng hay là vương vị đến đánh đổi với người đó, người đó không bao giờ đổi. Người đó cũng không màng đến, chứ đổi thì không thể đổi được. Tại nói đổi là nói tạm thế thôi, chứ ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, có ai tu giùm cho ai được không? Không ai tu giùm cho ai được hết. Nói là nói thế thôi. Chúng ta nói là đổi là tạm thời dùng thế thôi. Nhưng cái người đó khi đã chứng quả dự lưu rồi, thì người đó sẽ không còn tham tiếc vàng, bạc, ngai vàng, hay là tất cả ngũ dục lạc, năm món mà mọi người trên cuộc đời này thường ưa thích, thường chạy theo nó, thường dùng cả thân mạng, thường hy sinh kể cả người thân của mình bằng mọi giá để đánh đổi nó cho bằng được, thì người này xem thường quyền lực, vương vị, giàu sang, phú quý, sắc đẹp gì đó, người đó đều bỏ vào bên hết. Thì nếu như ai mà quý pháp hơn vàng, thì người đó bước đầu đã ngộ ra, và bước đầu đã có thể bước đến cửa của bậc thánh rồi, chuẩn bị tiến vào quả thánh đó. Bao giờ mà gọi là quý pháp hơn vàng, còn bây giờ mình quý vàng hơn pháp. Nhưng để ngộ ra điều đó, để nhận ra điều đó, thì quý vị phải nghe pháp với một tâm thật thành kính, nghe pháp để hành trì, để hiểu mà thực hành, chứ không phải nghe pháp ghi nhớ nhiều cho suông đâu. Không phải, nếu chỉ ghi nhớ nhiều cho suông nó không mang được cái gì hết đó. Cái công đức nghe pháp rất là lớn lao. Đức Phật nói nếu như người nào nghe pháp mà nghe với tâm thành kính, nghe một cách thẩm thấu vào trong tâm và ghi nhớ trong lòng để hành trì, thì người đó đi đến đâu, đi một bước nào, thì cái phước báo sanh thiên nó luôn đi theo người đó. Người đó nếu bỏ thân này mà không sanh về các quả trời, mà cái chí nguyện muốn sanh vào trong sanh tử để độ chúng sinh, thì một khi thọ thân người mà sanh ra, một nghe thì ngàn ngộ, tức là nghe giảng một mà ngộ đến mười. Mình nghe mười ngộ được bao nhiêu? Ngộ bao nhiêu rồi? Sao ngồi im ru vậy? Ru là không có tí nào hết trơn à. Quý vị nên nhớ, cho nên là nghe pháp như người uống thuốc. Uống thuốc nó phải đúng lúc, đúng thời, nó vừa liều lượng. Chứ không phải uống càng nhiều là càng tốt đâu. Ăn cũng vậy, cái gì ở cuộc sống này nó cũng vừa mực, vừa chừng mực thôi. Nó quá nhiều là nó không hay. Đơn giản như ăn chẳng hạn. Khi đói ai cho quý vị ăn có hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc không? Nhưng mà no ép mình ăn lúc đó còn hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc không? Không, lúc đó đau khổ. Đó, đơn giản quý vị thấy ăn cũng vậy. Nghe pháp có phải là ăn không? Pháp có phải là thức ăn không ạ? Pháp là thức ăn cho tâm của mình. Cho nên mình cũng vừa chừng mực nào đó để tâm nó kịp chuyển hóa để nó thấm nữa chứ. Ăn quá nhiều cũng không tốt. Cho nên cái gì nó vừa chừng mực, và phải chọn một loại thức ăn. Mỗi cơ thể, mỗi con người nó có một loại thức ăn phù hợp. Cho nên nghe pháp rồi phải tư duy. Hay là Đức Phật gọi là như pháp tác ý, hay là như lý tác ý, là nghe pháp rồi phải suy gẫm về điều đó. Lời dạy đó có phù hợp với mình hay không, có thể mang ra áp dụng lúc nào áp dụng phương pháp này được, rồi sau đó y theo đó mà hành trì. Vì vậy đừng bao giờ mình phải nói không phải nghe pháp phải có thời, có lúc, có nơi. Không phải lúc nào cũng nghe đâu, có lúc có nơi, có lúc có nơi, có giờ nghe được, có giờ nghe không được. Không ai giảng pháp mà lúc 11, 12 giờ đêm mà giảng nổi hết á. Liều đó ai nấy đang gật gù mà nửa tỉnh nửa say. Giảng vào lúc 2 giờ chiều đi mà có người ngồi làm sao? Lâu lâu gật gù nữa. Chúng ta đừng quan trọng thời lượng pháp giảng dài hay ngắn, mà quan trọng sau một thời pháp mình có khả năng hấp thu và tiêu hóa được bao nhiêu. Cho nên là muốn nghe pháp đầu tiên phải có tâm thành kính, tôn kính dành cho pháp. Cái thứ hai là mục đích của mình nghe pháp để phải xác định mục đích mình nghe pháp để làm gì. Mình có nghe pháp theo phong trào hay không? Mình có nghe pháp phong trào hay là mục đích mình nghe pháp để mang đến lợi lạc và hạnh phúc? Và khi nghe pháp mình có tâm hơn thua và tranh chấp nhau hay không? Có những người đi nghe pháp với cái tâm chấp trước và cái tâm muốn gì? Ghi ngơ nhớ cho nhiều để hơn thua. Nghe pháp nhớ nhiều là điều tốt. Nghe học phải nhớ, nhớ nhiều càng tốt. Nhưng cái nhớ nhiều đó để tư duy mà áp dụng, chứ phải nhớ nhiều để hơn thua. Lời dạy của Phật, Đức Phật nói pháp mục đích là gì? Để trừ đi bệnh đau khổ cho mọi người. Mà cái bệnh đau khổ đó, cái thuốc đó phải đem để phải uống. Lâu nay hình như thuốc của thầy cho quý vị đem để gối đầu nằm nhiều quá, mang về gối đầu nằm mà không chịu uống. Pháp của Phật, lời dạy của Phật là mục đích để hành trì. Cho nên quý vị nghe, đi nghe là luôn luôn phải nghe cho kỹ, nghe cho rõ. Luôn luôn chúng ta tập, khi nghe pháp phải dồn hết tâm lực nghe pháp. Khi nghe pháp với tụng kinh cũng giống như nhau. Quý vị ngồi tụng kinh cũng vậy chứ, ngồi ngay thẳng, mắt nhíp tâm vào lời kinh. Nghe pháp cũng vậy, tất cả hướng về lắng tai để nghe, để ghi nhớ những điều nào đó của thầy đã trao truyền. quý vị phải ghi nhớ lại. Mình cứ ghi nhớ hết đi, ghi nhớ được bao nhiêu, cố gắng ghi nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi sau đó mình đem về, mình ngồi mình tư duy, mình lựa ra. Giống như người ta cho cái gì mình cũng nhận hết, ai cho có lòng tốt cho gì mình cứ nhận nấy. Đem về mình mới phân ra, cái nào dùng trước, cái nào dùng sau, cái nào cất vào trong tủ để dành vài năm sau dùng, vân vân, tùy theo phân loại. Pháp cũng vậy, pháp cũng như thế. Có những thứ chúng ta có thể áp dụng ngay, có những thứ chúng ta có thể đến lúc nào đó chúng ta mới áp dụng. Pháp của Phật cũng vậy. Những lúc bản thân chúng ta, cuộc sống chúng ta có buồn, có vui, có giận, có hờn, có ghét, có thương trong đó, khi mà mình buồn mình phải tu pháp nào, dùng pháp nào, dùng pháp nào để quán chiếu, dùng pháp nào để áp dụng tu tập. Khi mình vui mà phải dùng pháp nào để mình tu tập, chứ nếu không khi vui cũng rất là nguy hiểm. Bởi người ta bảo là khi giận chớ nói, mà khi vui chớ hứa. Mình khi giận thì nói những lời rất là khó nghe, mà vui thì sao? Vui thì hứa nhiều lắm. Hứa nhiều rồi đêm nằm lại thấy tiếc nuối. Nên khi vui, họ nói là vui quá là gì? Vui quá hóa cuồng. Tức là khi vui quá rồi, có những khi mình làm những hành động, có những lời nói nó cũng điên cuồng, nó cũng có những cái không sáng suốt. Vui mình phải áp dụng pháp nào để tu, đầy đủ mình phải áp dụng pháp nào để tu. Khi buồn phải dùng pháp nào, khi có những điều giận trong lòng phải áp dụng phương pháp nào để tu, khi không vui không buồn bình thường phải áp dụng phương pháp nào, phải biết để mang ra để áp dụng hành trì. Nghe pháp mục đích là hấp thụ hay là thẩm thấu vào trong nội tâm, rồi sau đó đem ra áp dụng thực hành. Có thực hành mới có hạnh phúc. Nếu như quý vị nghe pháp cả đời mà không hành trì thì đau khổ, nó chỉ hoàn đau khổ. Mà hết kiếp này đến kiếp kia quý vị chỉ biết nghe pháp mà thôi, mà không hành trì, không lợi ích gì hết, không hề lợi ích nữa. Giống như người học trò đi học, học mãi, học hết năm này đến tháng kia mà chưa bao giờ về nhà học bài, làm bài tập hoặc mang những cái điều dạy đó ra để thực nghiệm, thì chắc chắn người học trò nó không giỏi được. Pháp của Phật cũng vậy. Nghe phải biết cách nghe, nghe là như vậy. Nghe phải bỏ hết, phải thành kính, bỏ hết tâm chấp trước, bỏ hết mọi thứ hơn thua, phải có lòng tôn kính, một lòng nhiếp tâm nghe pháp. Và nghe, ghi nhớ, tư duy và hành trì. Và mình phải xác định được đi nghe pháp là cái pháp đó phải giải tỏa được đau khổ cho mình. Còn dẫu pháp đó có hay bao nhiêu đi nữa mà nó không giải quyết hết, không giải tỏa được đau khổ cho mình, thì cái pháp đó là vô ích. Giống như thuốc uống rất là ngon, rất là ngọt mà không hết bệnh thì thuốc đó có quý không? Thuốc đó không quý. Dẫu có thơm có ngon bao nhiêu đi nữa mà không trị được bệnh thì thuốc đó vẫn không phải là thuốc quý. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin cầu chúc đạo tràng có một ngày tu nhiều an ổn và hạnh phúc. Và trong mùa an cư kiết hạ sẽ có hướng, đây là cơ hội để quý vị hướng đến hộ trì Tam Bảo và gieo trồng công đức cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.